chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu là phần cập nhật các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 2 tức mùng 6 tháng Giêng, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Đoàn đã đến thăm Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Đầu tư Cardiff, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ 2 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Cần Thơ. Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị doanh nghiệp trong năm qua, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, các đơn vị người lao động, lãnh đạo thành phố nhận định dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn có những cơ hội tốt, điều kiện thuận lợi để tạo đà phát triển. Mong muốn các đơn vị doanh nghiệp giữ vững nhịp độ phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường làm trưởng đoàn đến thăm các doanh nghiệp thành phố ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm Giáp Thìn. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Cục Thuế, Hải quan, Liên đoàn Lao động thành phố và Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều.
Năm qua, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có những nỗ lực rất lớn để vượt qua những khó khăn. Hiện doanh nghiệp có 2.800 cán bộ công nhân viên người lao động. Năm 2023, công ty đạt tổng doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và đưa vào hoạt động thêm nhà máy mới tại tỉnh Hậu Giang. Đơn vị nhận định đó là nhờ vào sự hỗ trợ rất lớn của lãnh đạo thành phố, các sở ngành và sự ủng hộ của nhân dân. Dược Hậu Giang cũng là đơn vị đầu tiên thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất trong lĩnh vực y tế của Nhật Bản để sản xuất trong nước và mang lại hiệu quả cao. Hướng phát triển trong thời gian tới sẽ sản xuất sản phẩm có chất lượng công nghệ cao.
Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá, việc tái cấu trúc doanh nghiệp trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, đơn vị đã duy trì được các hoạt động của tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thể như trước đây, đã mang lại tinh thần phấn chấn cho người lao động. Người đứng đầu chính quyền thành phố gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và thắng lợi giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong sản xuất kinh doanh của Cần Thơ. Sáng nay, quận Thốt Nốt tổ chức họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Quận Thốt Nốt đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nguồn hàng hóa dồi dào, mỹ quan đô thị sáng xanh, sạch đẹp. Các hoạt động văn hóa thể thao vui chơi giải trí phong phú, tổ chức thành công đêm văn nghệ và bắn pháo hoa đón giao thừa trong đêm 30 Tết nhằm tạo không khí vui xuân đón Tết cho nhân dân trong quận. Có hơn 30.000 lượt người tham dự. Công tác chăm lo Tết được quận quan tâm bằng nhiều hình thức, đã trợ cấp Tết cho hơn 18.787 lượt đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội và hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn vận động xã hội hóa được hàng ngàn phần quà cùng hàng ngàn ký gạo, nhu yếu phẩm để chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế, tổng trị giá trên 7 tỷ đồng. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông và ngộ độc thực phẩm.
Thưa quý vị, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt phối hợp cùng quận đoàn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Tại lễ phát động, có 900 cây Quỳnh Anh được trồng dọc theo các tuyến đường mới mở tại khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng và khu vực Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Hoạt động này nhằm tuyên truyền phát động và kêu gọi từng cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp.
Hôm nay mùng 6 Tết, gói thầu xây dựng âu thuyền cái ghế được khởi động lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
Trong ngày làm việc đầu năm mới, tuy số lượng công nhân ít hơn so với trước Tết, nhưng đây là những cán bộ phụ trách kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao để lên kế hoạch thực hiện các hạng mục còn lại của công trình. Gói thầu Âu Thuyền Cái Khế có giá trị hơn 436 tỷ đồng thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đến đầu tháng 2 năm 2024, tiến độ thi công đạt gần 90%, công trình phấn đấu hoàn thành vào tháng 3 năm nay.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị số 03 về việc tập trung tổ chức thực hiện quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với quy hoạch thành phố. Chủ động bám sát đánh giá đúng tình hình, tăng cường năng lực thực hiện hiệu quả các nội dung quy hoạch thành phố, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành các cấp trong quá trình lập quy hoạch theo quy định, đảm bảo tiến độ, tính liên kết đồng bộ, kế thừa ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu từng cơ quan đơn vị địa phương trên tinh thần chủ động khẩn trương và chặt chẽ, tích cực tham gia phối hợp và đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý. Thưa quý vị, năm 2023, huyện Vĩnh Thạnh được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao vốn 477 tỷ đồng cho 71 công trình dự án. Tuy đến cuối năm tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%, nhưng so với kỳ vọng của huyện, trong từng giai đoạn kết quả giải ngân vẫn còn đạt thấp so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do một số dự án có bố trí nguồn vốn rất là lớn, còn khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy mà lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh quyết tâm quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản và giải ngân ngay từ đầu năm nay.
Dự án đường nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh có tổng diện tích 4,8 ha, được khởi công thi công vào tháng 5 năm 2023, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm 2024, với tổng vốn đầu tư là 172 tỷ đồng. Hiện tại công trình thi công đạt hơn 40%, đây là một trong 16 công trình chuyển tiếp trên địa bàn. Anh Nguyễn Tấn Đạt, chỉ huy trưởng công trình công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Ninh cho biết.
Trong quá trình thi công thì nhà thầu cũng gặp một số vấn đề khó khăn, như vấn đề cát san lấp mặt bằng thì nhà thầu cũng đang triển khai các hạng mục như cống rãnh, đốt cọc đại trà và đóng cọc. Hiện tại thì khối lượng đạt khoảng 40% so với tổng dự án. Gần Tết Nguyên Đán đây thì anh em cũng đang cố gắng triển khai là làm tăng ca, cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước ngày 29 năm nay.
Cũng là công trình chuyển tiếp, tuyến đường T3 đoạn từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình đến quốc lộ 80 có chiều dài 3,9 km, được nâng cấp mở rộng ngang 6m5, lề mỗi bên 1m. Công trình được đầu tư 14,9 tỷ đồng, hơn 4 tháng thi công đạt 40% tiến độ, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm 2024. Anh Trần Anh Tiến, cán bộ kỹ thuật quản lý công trình công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và xây dựng Thái Cường nói.
Công trình này mình đang trong giai đoạn thi công lớp cấp phối đá dăm lớp 2 loại 1. Thì toàn tuyến của mình thì mình đã thi công được khoảng 400 m chiều dài lớp cấp phối đá dăm. Thì tiến độ công trình được khoảng 40%. Thì công trình hiện giờ cũng đang thi công đúng tiến độ và đơn vị thi công nhà thầu cũng cố gắng là sẽ hoàn thành công trình đúng tiến độ và có thể sẽ cố gắng vượt tiến độ để phục vụ cho bà con đi lại sớm hơn.
Năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao vốn xây dựng cơ bản cho huyện Vĩnh Thạnh là 690 tỷ đồng, phân bổ cho 72 công trình dự án trên địa bàn. Trong nguồn vốn đó, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh được giao kế hoạch vốn cho các công trình dự án năm 2024 là 677 tỷ 877 triệu đồng, trong đó có 16 công trình chuyển tiếp và 19 công trình khởi công mới. Ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Phát huy những cái kết quả đã đạt được trong năm 2023, năm 2024 này, huyện là sẽ quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo cái công tác xây dựng cơ bản và cái giải ngân ngay từ đầu năm. Trong đó thì huyện sẽ chỉ đạo cho chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan là tiến hành cái công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng để triển khai dự án. Một mặt thì huyện cũng quyết liệt trong cái chỉ đạo lập thủ tục có liên quan đến xây dựng để đầu năm thì phải chuyển đầu năm là phải tiến hành khởi công các cái dự án ngay từ trong cái dịp đầu năm.
Song song đó, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo cho chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết, giải ngân từng giai đoạn, từng tháng, từng quý, phải có kế hoạch cụ thể. Các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra giám sát các công trình, các dự án trên địa bàn huyện, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công theo cam kết với chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng của công trình. Huyện Vĩnh Thạnh quyết tâm và phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ giải ngân đạt từ 95% trở lên. Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết, tại thành phố Cần Thơ hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, các điểm kinh doanh ăn uống, hàng hóa dịch vụ và tiểu thương kinh doanh tại các chợ buôn bán trở lại bình thường sau những ngày nghỉ Tết.
Các trung tâm thương mại như Sensi City Cần Thơ, Vincom Hùng Dương, Vincom Xuân Khánh, Lotte Mart Cần Thơ, siêu thị Go Cần Thơ, MM Mega Market Hưng Lợi, hệ thống siêu thị Co-op Mart, hệ thống Sara Food, Vinmart Cộng, Co-op Food và các cửa hàng tiện lợi mở cửa hoạt động trở lại bình thường. Trong những ngày đầu năm, các điểm kinh doanh đều có các chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua hàng như giảm giá sản phẩm đến 50% cộng, tặng quà, lì xì hái lộc đầu năm nhằm thu hút khách hàng. Được chuẩn bị nguồn cung mạnh là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả.
Tại các điểm kinh doanh ăn uống xuyên Tết, sau khoảng một tuần có thêm phụ thu từ khoảng 5 đến 10.000 đồng một suất ăn, từ 20 đến 30% trên tổng hóa đơn tại các nhà hàng. Các điểm kinh doanh cho biết, từ ngày 16 tháng 2 tức là mùng 7 Tết hoặc là hết ngày 18 tháng 2 mùng 9 thì giá bán sẽ trở lại như thời điểm trước Tết. Là địa bàn có nhiều điểm du lịch thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách tham quan trong dịp Tết này. Tuy nhiên, trong tuần lễ cao điểm Tết thì huyện Phong Điền không xảy ra tai nạn va quẹt giao thông.
Được như vậy là do cảnh sát giao thông được quy động 100% lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông và tuần tra kiểm soát để xử lý các hành vi điều khiển xe có rượu bia, chạy quá tốc độ, chở dư người quy định, đồng thời phối hợp với công an xã, thị trấn, sắp xếp các điểm trông giữ xe, không để xảy ra tình trạng tự phát gây mất trật tự giao thông trên trục đường của dân cư, giúp du khách yên tâm du xuân. Cũng trong tuần lễ cao điểm Tết, cảnh sát giao thông công an huyện Phong Điền đã kiểm tra và xử lý 72 trường hợp điều khiển xe vi phạm luật giao thông, tạm giữ 15 xe mô tô.
Tết năm nay, số người đến khám chữa bệnh tăng, số người cấp cứu điều trị tai nạn giao thông giảm mạnh.
Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 14 tháng 2, mùng 5 Tết, các cơ sở y tế đã khám cấp cứu tai nạn 9.895 trường hợp, tăng trên 15% so với cùng kỳ Tết năm 2023. Điều trị nội trú 4.220 lượt người. Số trường hợp khám chữa bệnh liên quan đến tai nạn giao thông là 785 trường hợp, giảm trên 21% so với cùng kỳ Tết năm 2023. Trong đó xảy ra trên địa bàn thành phố là 407 trường hợp. Số trường hợp chấn thương sọ não trong thành phố là 29 trường hợp, có 4 người tử vong liên quan đến tai nạn giao thông, 3 trường hợp ngoài tỉnh.
Các cơ sở y tế tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo đủ cơ số thuốc, máu, vật tư y tế, phương tiện cấp cứu và đội ngũ y bác sĩ. Tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, 24 năm xây dựng và phát triển, câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ là điểm tựa cho cán bộ nghỉ hưu sinh hoạt, giao lưu, tham gia các hoạt động văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao, sống vui, sống khỏe và sống có ích cho cộng đồng xã hội.
Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ được thành lập cách đây 24 năm, xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của cán bộ hưu trí, mong muốn có nơi giao lưu, giải trí, rèn luyện sức khỏe, trao đổi thông tin cùng chia sẻ những tâm tư tình cảm, động viên nhau phát huy truyền thống đoàn kết, phẩm chất đạo đức cách mạng. Đặc biệt, trong năm 2023, câu lạc bộ được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đầu tư 2,5 tỷ đồng sửa chữa và nâng cấp trụ sở khang trang sạch đẹp. Bà Trần Liên Kiều, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ chia sẻ:
"Chúng tôi còn tổ chức là quan tâm cái vấn đề thời sự, chính trị để cho các cô chú mình là không bị lạc hậu tình hình, tổ chức các cái chuyến tham quan về nguồn, các cô các chú tham gia rất là đông đủ, tạo được cái sinh khí là vui tươi phấn khởi. Ngoài cái đó ra thì các cái đơn vị trực thuộc như hoạt động cờ tướng, rồi dưỡng sinh, rồi bóng bàn là cái nơi mà các cái đơn vị này là coi như là rèn tập trung cho cái rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí, được các cô chú là đến là rất là đông đủ."
Được thành lập từ năm 1988, câu lạc bộ dưỡng sinh khu vực 7 phường Xuân Khánh được câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ tạo điều kiện hỗ trợ sân tập luyện, tham gia thi đấu, giải các cấp từ địa phương đến trung ương đều đoạt giải, từ đó tạo cho một sức khỏe tốt, niềm vui và động lực trong cuộc sống. Bà Võ Thị Kim Thu, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh khu vực 7 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, bộc bạch:
"Trước đây cái câu lạc bộ chỉ khoảng từ 5 tới 8 chị em thôi. tập thường xuyên. Nhưng hiện tại là được 31 chị em. Chị em được cái sân bãi rộng, thoải mái và tập như thế này là tạo cái mối gắn kết của chị em với nhau. Có cái niềm vui hàng ngày và có sức khỏe.
Tương tự, câu lạc bộ bóng bàn thuộc câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ cũng thành lập cách đây tròn 24 năm. Ngày càng thu hút nhiều hội viên hưu trí tham gia tập luyện, giao lưu thi đấu. Ông Trần Anh Hào, hội viên câu lạc bộ bóng bàn và ông Nguyễn Thanh Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn thuộc câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
Từ ngày mà có thì các hội viên tụ tập ở đây cũng đông và rèn luyện thì thấy sức khỏe nó khỏe ra. Nhiều đồng chí là bệnh tật nhưng mà vẫn rèn luyện đều và sức khỏe nó bảo đảm tốt hơn. Và cái không khí nó vui tươi, lành mạnh. Tôi tham gia tinh thần thì rất là thoải mái và sức khỏe thì ngày mình nâng lên.
Từ giai đoạn đầu là một bàn với dĩ vài chục vị tham gia tập luyện thì đến ngày hôm nay chúng tôi đã thành lập được một cái câu lạc bộ là đầu tư được khang trang với 3 bàn và thu hút được là 140 là hội viên của câu lạc bộ bóng bàn tham gia, trong đó thì có là 80 vị là cán bộ hưu trí. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho các cụ và các vận động viên là tham gia tập luyện, vui chơi, giải trí.
Hiện nay, câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ có 1.127 hội viên. Trong 24 năm qua, việc tổ chức sinh hoạt chính trị thời sự định kỳ vào ngày 20 hàng tháng trở thành nề nếp đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ hưu trí. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tổ chức mừng thọ, thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau hoặc gia đình hữu sự, tổ chức các chuyến về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, tham quan danh lam thắng cảnh.
Qua 24 năm xây dựng và phát triển, câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ thực sự là điểm tựa tinh thần, là mái nhà chung của nhiều thế hệ cán bộ hưu trí và là nơi để các cán bộ có quá trình công tác, kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến, góp sức xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay nhiều doanh nghiệp tái khởi động hoạt động sản xuất nhằm sẵn sàng cung ứng đúng hẹn những đơn hàng của năm 2024. Trước đó, vào mùng năm Tết, công nhân đã có mặt tại nhiều nhà máy để tổng kiểm tra dây chuyền sản xuất, trang thiết bị máy móc nhằm đảm bảo công tác khai xuân được thuận lợi.
Tương tự, thông tin tái khởi động sản xuất được Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cơ khí điện chia sẻ. Hầu hết các công nhân về quê đón Tết đã có mặt sẵn sàng cho ngày làm việc đầu năm. Bộ Công Thương cho biết trước đó, Bộ cùng các doanh nghiệp đã tổ chức phân tích đánh giá chung về những khó khăn mà doanh nghiệp sẽ phải đối mặt trong năm 2024. Theo đó, lo lắng nhất vẫn là sức mua toàn cầu chưa dễ thở. Nguy cơ giá nguyên vật liệu, logistics, leo thang vẫn sẽ tác động tiêu cực đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính vì thế, Bộ đã chỉ đạo các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài bắt tay cùng với doanh nghiệp để khai phá thị trường mới, thị trường tiềm năng mà doanh nghiệp Việt chưa tận dụng hết.
Thống kê cho thấy hiện có khoảng 200 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 50 thị trường xuất khẩu mà hàng hóa Việt Nam có những lợi thế cạnh tranh nhất định. Do vậy, việc khởi động sớm hoạt động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm là giải pháp để doanh nghiệp tận dụng cơ hội mở rộng và tìm kiếm thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu từ các thị trường chủ lực, thị trường mới. Không chỉ đưa công nhân về quê ăn Tết, trong hành trình Tết Công đoàn Xuân 2024 năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với nhiều đơn vị liên quan đã tổ chức 6 chuyến xe đón hơn 200 công nhân người lao động ở hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc.
Các công nhân lao động đã bày tỏ niềm vui khi có chuyến xe của công đoàn đón đi làm trở lại. Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là đoàn viên người lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 7 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì lượng người và xe trở lại thành phố Hồ Chí Minh có phần đông, nhưng tình hình giao thông vẫn ổn định, không kẹt xe. Theo ghi nhận thì ngày mùng 5 Tết, các phương tiện lưu thông hướng từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh di chuyển dễ dàng.
Trên tuyến đường từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện có tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc. Một phần là do cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đi vào hoạt động, kết nối liền mạch tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về đến miền Tây. Một lý do khác là người dân chủ động lịch trình di chuyển và trở về thành phố từ trước đó nên tình hình giao thông có nhiều thuận lợi.
Tại phà Cát Lái tuy không đông nghẹt như một số kỳ nghỉ lễ trước đây nhưng mà phương tiện cũng phải xếp hàng dài ở phía huyện Nhân Trạch Đồng Nai để chờ lên phà về thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón tới 148.000 lượt hành khách trong ngày 14 tháng 2, mức cao nhất từ đầu cao điểm Tết năm nay.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45-50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó, cơ sở lưu trú du lịch cao cấp từ 4-5 sao ở một số địa phương trọng điểm du lịch đạt công suất cao hơn, tập trung vào các ngày mùng 3, mùng 4 Tết.
Tại Cần Thơ, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng thì thành phố đã đón khoảng 398.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 104.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 415 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm thu hút khách du lịch đến tham quan nhiều nhất là chợ nổi Cái Răng, khu vực Bến Ninh Kiều, khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, khu du lịch Ông Đề, Cồn Sơn, công viên Sông Hậu và các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn.
Về tình hình an ninh trật tự, sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã phát hiện xử lý 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã phát hiện và xử lý gần 71.500 trường hợp vi phạm, phạt tiền 182 tỷ 425 triệu đồng, tạm giữ gần 1.900 ô tô, hơn 34.000 xe mô tô và 140 phương tiện khác.
Tối hôm qua, ngày 14 tháng 2, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 với chủ đề Xuân yêu thương Tết sum vầy đã hoàn thành sứ mệnh phục vụ người dân và du khách tham quan thưởng lãm trong 8 ngày, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2. Rất đông người dân đã đến chụp lại khoảnh khắc trước giờ các công nhân dọn dẹp đường hoa. Năm nay, sau khi công tác thu dọn hoàn tất, hai linh vật rồng cổng chào đường hoa sẽ được lưu lại trên đường phố đi bộ Nguyễn Huệ, dự kiến đến hết tháng Giêng âm lịch để tiếp tục phục vụ khách thưởng lãm. Thưa quý vị, thống kê từ Cục Bảo trợ Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, mức hỗ trợ người dân dịp Tết Giáp Thìn 2024 tăng 10-15% so với năm 2023, phổ biến từ 300-500.000 đồng mỗi người.
Khoảng 3,6 triệu người nghèo, cận nghèo, Bảo trợ Xã hội được hỗ trợ tặng quà Tết. Trên 1.070.000 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ. Bên cạnh đó, nhiều nơi còn tăng định mức ăn cho người được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng song song bồi dưỡng, động viên cán bộ, nhân viên tại đó. Riêng người có công với cách mạng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tặng quà cho trên 1.460.000 người với kinh phí khoảng 449 tỷ đồng, với hai mức quà 300.000 đồng một người và 600.000 đồng một người.
Theo lãnh đạo Cục Bảo trợ Xã hội, đến ngày 14 tháng 2 thì toàn quốc chi trên 8.200 tỷ đồng để hỗ trợ, tặng quà Tết cho trên 13.700.000 người. Thưa quý vị, vậy là những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã kết thúc, tuy nhiên nhiều lễ hội quan trọng khác cũng lại bắt đầu khởi động. Hôm nay ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết thì lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai hội đền Hai Bà Trưng sẽ diễn ra tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Đáng chú ý, lễ hội có chương trình nghệ thuật Âm Giang Mê Linh được tổ chức mở màn vào tối nay. Đây là một chương trình nghệ thuật bán thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping được tổ chức lần đầu tiên tại huyện Mê Linh. Kể lại câu chuyện lịch sử theo cách thức hiện đại mới mẻ với các chương hồi, cảnh diễn nối tiếp được biến chuyển bằng kỹ xảo ánh sáng, âm nhạc và đa dạng hình thức thể hiện như ca hát, xiếc, múa, đồng diễn trống, vân vân.
Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, ban tổ chức trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản vật của địa phương, tổ chức hoạt động thư pháp, trò chơi dân gian. Hiện công tác tổ chức quản lý lễ hội được địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn, văn minh. Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2024 sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hôm nay cũng là ngày chính thức khai hội Chùa Hương Hà Nội. Ban tổ chức đã có những phương án tránh ùn tắc kéo dài.
Lễ hội Chùa Hương năm 2024 tại huyện Mỹ Đức có chủ đề Lễ hội Chùa Hương An Toàn Văn Minh Thân Thiện, diễn ra từ ngày 11 tháng 2 đến hết ngày 11 tháng 5 năm 2024, tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4 tháng 4 năm Giáp Thìn. Trong những ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, ban tổ chức thay vé giấy bằng giấy điện tử, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý xuồng đò, sắp xếp hàng quán, phân luồng giao thông. 4 điểm trong giữ xe có sức chứa 5.000 chỗ, Nếu quá tải, ban quản lý sẽ sắp xếp những nơi tập trung, không để hiện tượng đổ xe bừa bãi.
Hiện chùa Hương có khoảng từ 3.800 đến 4.500 thuyền đò đủ tiêu chuẩn phục vụ khách như lắp đủ ghế, có áo phao, wifi, ô che, dân dân. Ban tổ chức lễ hội cũng đã tiếp tục vận hành thử nghiệm đưa xe điện vào vận chuyển trong khu vực lễ hội nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ du khách.
Theo thống kê từ Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2024, tính từ ngày 10 tháng 2 tức mùng 1 Tết đến hết ngày 14 tháng 2 mùng 5 Tết, lượng du khách Phật tử đổ về chùa khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương đã đạt gần 13.000 lượt khách. Ngày 14 tháng 2 là ngày cao điểm nhất từ đầu vụ xuân hội với trên 41.000 lượt hành khách. Dự kiến trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật tới, lượng khách đổ về chùa Hương sẽ có thể đạt đỉnh do đây là dịp nghỉ cuối tuần. Lễ hội chùa Hương là lễ hội kéo dài nhất cả nước đến hết tháng 3 âm lịch, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.
Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17 sẽ được khởi động từ Chủ nhật tức 18 tháng 2 tuần này và kéo dài liên tục trong 8 ngày. Lễ hội sẽ diễn ra tại 3 địa điểm: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương từ ngày 18 đến 25 tháng 2, Trường Trung học Cơ sở Châu Quỳ từ ngày 22 đến 23 tháng 2, Trung tâm Thương mại Equan Mall Hà Đông ngày 24 tháng 2. Đây là sự kiện hiến máu lớn nhất vào dịp đầu xuân, được tổ chức bởi Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, chương trình mong muốn mọi người dân có đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng sẽ chia nhân dịp đầu xuân mới với những người bệnh đang cần máu.
Để khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau Tết, lần đầu tiên lễ hội được tổ chức vào năm 2008. Sự kiện chỉ diễn ra trong một ngày với 2.610 đơn vị máu. Đây là con số vô cùng bất ngờ và rất giá trị vào thời điểm đó. Từ năm 2010, lễ hội Xuân Hồng được Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu Tình nguyện phát động trên toàn quốc, trở thành điểm nhấn nét riêng có cho phong trào hiến máu nước ta. Đến nay, mỗi kỳ lễ hội được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức kéo dài trong nhiều ngày tại nhiều địa điểm và tiếp nhận từ 8.000 đến 10.000 đơn vị máu. Riêng năm 2023, trong lần tổ chức thứ 16, lễ hội Xuân Hồng đã diễn ra liên tục trong 7 ngày tại 7 địa điểm, đón tiếp trên 12.000 người tham gia và thu về 11.708 đơn vị máu.
Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, số trường hợp phải khám cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa dịp Tết năm nay tăng đến hơn 50% so với Tết năm ngoái, cho thấy hiểm họa từ việc sử dụng pháo ngày Tết vẫn là vấn đề nhức nhối. Nguy hiểm hơn khi đa phần những tai nạn này đều liên quan đến việc sử dụng pháo tự chế.
Cụ thể, mới đây, truyền thông đưa tin một đối tượng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã mua nguyên liệu để sản xuất pháo nổ như phân bón, lưu huỳnh, bột than, thuốc cháy chậm với giá hơn 100.000 đồng một ký. Đối tượng pha trộn các chất hóa học theo tỷ lệ được học trên mạng để tạo thành thuốc pháo, giá bán từ 50.000 đến 60.000 đồng một quả pháo, lợi nhuận gấp 10 lần. Hay không nghĩ nguy hiểm, hai học sinh vừa học hết lớp 9 cũng lên mạng xem các clip, sau đó mua nguyên liệu về tự chế pháo chơi trong những ngày Tết. Theo lực lượng công an, hầu hết những người vi phạm đều là thanh thiếu niên học sinh. Bất chấp nguy hiểm, học làm pháo nổ để lại rất nhiều hậu quả đau lòng, đã có 3 người tử vong liên quan đến pháo nổ những ngày qua.
Dễ dàng tìm kiếm đặt mua các nguyên liệu làm thuốc pháo, thậm chí có cả công thức tạo ra thuốc nổ. Thực tế cho thấy nếu không có công tác điều tra trinh sát nắm tình hình của lực lượng công an, nhiều vụ việc chỉ bị phát hiện khi đã có những hậu quả thương tâm xảy ra, khi ấy đã quá muộn. Theo Bộ Công an, 5 tỉnh có số vụ tai nạn chế tạo sử dụng pháo trong những ngày Tết nhiều nhất, đó là Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Nam, trung bình 25 vụ mỗi tỉnh. Hôm qua, tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này vừa ghi nhận một ca tử vong do bệnh dại sau 5 tháng bị chó dại cắn nhưng không tiêm ngừa.
Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân là ông H, 57 tuổi, chủ quán thịt chó ở xã Tân Phú, huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau. Trước đó, ngày 8 tháng 2, ông H có biểu hiện mệt mỏi, sốt, run, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Đến ngày 10 tháng 2, người nhà thấy tình trạng bệnh nặng nên đưa ông H đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau khám và nhập viện. Tại đây, ông H được chẩn đoán mắc bệnh dại.
Sau khi điều trị, đến khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 2, người nhà xin chuyển ông H lên tuyến trên điều trị. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, ông H cũng được chẩn đoán mắc bệnh dại. Đến chiều ngày 12 tháng 2, ông H tử vong. Theo điều tra dịch tễ, ông H làm nghề bán thịt chó khoảng 20 năm nay. Cách đây khoảng 5 tháng, ông có mua chó của người bán dạo đem về giết mổ. Không may ông bị chó cắn nhưng ông không đi tiêm phòng bệnh dại. Tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 2, Israel đã bắt đầu tiến hành một loạt cuộc không kích vào Liban. Quân đội Israel không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc không kích diễn ra vài giờ sau khi ít nhất một công dân Israel thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa phóng từ Liban.
Đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các khu vực ở phía nam Liban bị thiệt hại do các cuộc không kích, bao gồm cả ở tỉnh Nabati, cho thấy phạm vi không kích đi sâu vào lãnh thổ Liban hơn nhiều so với cuộc tấn công trước đó.
Hai người đàn ông có vũ trang đã bị bắt sau khi nổ súng ở ga Newton Station tại thành phố Kansas, Mỹ sau cuộc diễu hành chiến thắng Super Bowl hôm 14 tháng 2.
Một người thiệt mạng và có tới 15 người bị thương sau vụ xả súng. Theo chính quyền thành phố Kansas, 3 trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và 5 người trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi một người bị thương nhẹ. Đoạn video clip ghi lại hình ảnh tại ga Union Station cho thấy người dân và du khách đang ẩn nấp, trong khi hàng chục cảnh sát và dường như cả đặc vụ FBI cũng có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ súng xảy ra tại một bãi giữ xe gần nhà ga khi những người tham gia diễu hành Super Bowl đang rời đi.
Đến chiều ngày 14 tháng 2 theo giờ địa phương, danh tính của các nghi phạm vẫn chưa được công bố. Nhà chức trách sở tại cũng không tiết lộ bất kỳ động cơ tiềm ẩn nào của vụ xả súng, mặc dù tội ác này không được cho là liên quan đến khủng bố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.